ได
้นี่เออยังทำเราไม่ได้ทำเราสามารถได้เราอยู่ในจอที่เราสื่อสารกับน้องแต่ก็เป็นประเด็นสำคัญchúng tôi kính mời giáo chi hội trưởng giáo Nguyên Anh lên tác phẩm tuyên đức cũng như gửi lời đến tất cả quý thập tử quý thập lương hiện diện trong ban trạng thật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa, Viện trưởng Chùa Linh Giác, kính thưa quý đại đức, cùng quý thầy, quý Phật tử, quý đồng hương, chúng tôi xin thay mặt cho chi hội Phật tử tị nạn tại Cốt Lên và Bồ Tụ Tâm hân hoan chào mừng quý thầy và quý Phật tử đồng hương. Tôi cũng xin có đôi lời cảm tưởng nó cùng quý thầy và quý vị đồng hương. Trước nhất chúng tôi xin gửi đến tất cả lời nguyện tam bảo hộ trì sức khỏe và bình an. Kính thưa quý vị, lễ cầu an hôm nay cũng vừa đúng 5 năm ngày thành lập cơ sở Phật giáo tại Cốt Lên và Bồ Tụ Tâm. Trong suốt thời gian qua, dưới sự hướng dẫn và lưu tâm của Thượng Tọa Viện chủ chùa Duyên Giác cùng quý thầy, cũng như sự hỗ trợ tích cực của ba chi hội Hít Sa Đình, Á Sát Thần Buồn và Cao Thuộc để tiến đến hình thành chi hội Phật tử tị nạn tại Cốt Lên và Bồ Tụ Tâm. Quý đạo hữu Phật tử và quý đạo hương xa gần, thưa quý vị, chúng ta có được cơ sở Phật giáo tại địa phương thì đã cũng là niềm vui chung của mọi người Phật tử. Qua đó hàng năm chúng ta có việc gặp nhau trong các sinh hoạt Phật sự tại địa phương, được nghe quý thầy giảng pháp, đó là một điều quý báu vô cùng. Đây cũng là dịp tạo thuận duyên để mọi người đến với đạo pháp. Sau đây chúng tôi xin tổng lược các hoạt động kể từ ngày thành lập ban liên lạc Phật tử đến nay. Tổ chức lễ cầu an định kỳ hàng năm dưới sự chủ trì của Thượng Tọa Viên Giác. Thứ hai, tổ chức và vận động đồng bào Phật tử về chùa Viên Giác tham dự các ngày đại lễ hàng năm. Thứ ba, tổ chức các chuyến đi Paris và viếng chùa Cán Anh. Hội cũng đã thực hiện một số công tác hội như sau: tham viếng những người già yếu đau bệnh, cúng tiếu các gia đình có người thân vãng sanh, vận động cứu trợ nạn nhân bão lụt tại quê nhà, quyên góp giúp đỡ Trương Thế Minh, cô nhi quả phụ tại Việt Nam. Qua các hoạt động nói trên, giáo hội đã nhận được sự khuyến khích và sự ủng hộ tích cực của quý Phật tử cùng quý đồng hương. Tuy nhiên, về mặt tu học, hội chưa đáp ứng được lòng mong mỏi của quý Phật tử bởi các nhiều lẽ. Thứ nhất, số người quy y tại địa phương còn quá ít. Thứ hai, trở ngại vấn đề phòng ốc cũng như đặc tính địa phương. Chúng tôi hy vọng trong tương lai sẽ vượt qua các khó khăn để đáp ứng những nhu cầu ở trên. Hôm nay nhân dịp lễ cầu an, chúng tôi thay mặt chi hội đối lên lời tri ân đối với Thượng Tọa Viện chủ chùa Viên Giác cùng quý thầy, quý đạo hữu Phật tử và quý đồng hương. Điều mong muốn của chi hội là cơ sở luôn luôn được duy trì để phát huy tinh thần từ bi hỷ xã của Đức Phật. Một lần nữa chúng tôi cầu nguyện Phật lực hộ trì quý vị thân tâm an lạc, vạn sự an lạc.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Sau đây chúng con công thủy thầy Như Tân Đức cho chúng con một cái bức tượng hiếu cho các buổi lễ cầu an để Phật tại địa phương. Cảm ơn người đồng hành. Như
là Phật lập cái thầy tất cả cái đồng hương Phật tử ở địa phương Cột Lên cũng như các chi hội Phật thuộc sắp vô khả biết ba định. Nhìn xuống thì thấy hầu hết là đã quen biết mấy chục năm nay, chỉ tìm năm sáu vị là mới mới, bao nhiêu là những Phật tử tùng thành với hiện 30 năm tu học. Với mấy chùa Viên Giáp nói riêng là tại các chi hội địa phương nói chung, tại vùng Cột Lên Phật tử cũng ít. Tuy nhiên thì cái nhu cầu cho nên ban chi hội ở vùng Trung Đức cũng hỗ trợ rất là hết mình trong những năm qua. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng mỗi năm sẽ về địa phương này một đến hai lần để gặp gỡ thăm viếng quý vị, cũng như tạo cái cơ hội để mà quý vị tu học. Những kỳ này trong chương trình thực sự là chúng tôi muốn ở vùng này có một ngày một đêm thọ bắt con trai, nhưng vì thứ nhất là vấn đề phòng ốc quý vị xoay sở không có kịp cho nên không có ở lại được. Thế trước khi đi Ấn Độ về đi Nhật thì chúng tôi cũng bố trí là nếu trường hợp chúng tôi về chưa kịp thì chiều thứ sáu sẽ đón số quý thầy về trước, sáng thứ bảy chúng tôi sẽ đến giảng một thời, chiều thứ bảy sẽ để một số quý thầy ở lại đây, sau đó chúng tôi đi Gia Lâm, tại vì hai chi hội nó gần nhau. Gia Lâm thì chiều nay cũng có một con trai. Tuy nhiên những cái cố gắng đó cả hai bên đều chưa đi đến được một cái điểm chung, lý do là phòng ốc. Một phần nữa quý vị cũng xa chùa xa thầy, cho nên cái tâm đạo chắc chắn là nó cũng chưa có mạnh lắm. Mặc dầu là những hoạt động về cứu trợ hay là đi mua sắm hay là đi văn nghệ thì tương đối rất là hào hứng, rất là đông, nhưng mà không khí tu học thì còn nó rất là yếu. Tại vì mình chưa hiểu hết cái lẽ đạo, mình phải làm sao trong lúc sống để mình tu thân, mình tích đức. Cái này nó rất là quan trọng. Thật sự là người Phật tử chúng ta không phải là chờ lúc bệnh lúc chết mới mời thầy tới cúng. Điểm này nó cũng được nhưng mà nó trễ lắm. Ở đời người ta nói là phòng bệnh hay chữa bệnh, hay người Phật tử không phải là đợi lúc chết mới tu. Lúc còn mạnh khỏe, lúc còn sống, lúc còn sáng suốt, lúc đó mới có nhiều cơ hội để mà tu học. Cái quan niệm này nó là cái quan niệm truyền thống của Phật giáo Việt Nam rồi, chứ không phải là quan niệm mới mẻ. Nhưng khi chúng ta ra ngục quốc, chúng ta thấy rằng cái việc tu học nó rất là cần. Cần những người lớn tuổi, cần những người trung niên, lẫn người thanh thiếu niên, ngay cả con cháu của quý vị, nó cũng rất là cần thiết. Cho nên cái quan niệm từ từ chúng ta cũng phải thay đổi bớt. Chúng ta đi chùa nó có nhiều cái ý nghĩa khác nhau, nó không nhất thiết phải chỉ là cái vấn đề mà có công việc gì chúng ta mới đi lễ, tức là có bệnh mới đến cầu an, có chuyện gì nhờ thầy mới tới chùa. Điều này nó cũng được nhưng mà nó chưa có đủ, có nghĩa là nó chưa có đầy đủ cái ý nghĩa của cái việc cầu nguyện của chúng ta. Cái việc cầu nguyện có nghĩa là khi mà mình được tự mình hiểu đạo một cách thuần thành thì lời kinh tiếng kệ, lời giảng của quý thầy nó nằm ở trong tâm của mình bất cứ lúc nào. Nhưng mà là ngày một, ngày năm mình mới nhớ tới Phật. Bình thường thì mình không biết Phật là ai, mình không biết Chư Tăng là ai, mình không biết ăn chay là gì, mình không biết quy y là sao, mình không biết Tam Bảo là như thế nào. Thế một người Phật tử thuần thành, cho một người Phật tử hiểu đạo và thực hành cái giáo lý của Đức Phật gọi là một người Phật tử thuần thành. Người Phật tử bình thường, người Phật tử truyền thống nói như Đức Đạt Ma Đạt Ma, tức là mình không phải là đạo khác, có nghĩa mình là Phật tử. Thì cũng giống như Việt Nam mình, ai thời cũng ông bà cái tôn nhang để Phật thì nó đó là một Phật tử. Tuy nhiên thì cũng điều rất là mừng, nước Đức ngày xưa mấy chục năm về trước thì quý vị cũng biết rằng cái số lượng Phật tử rất là ít. Ngày hôm nay người hiểu đạo, người đi chùa, người hy sinh cuộc đời của mình để phục sự cho đạo, người xuất gia tu học, người làm những công việc từ thiện ở xứ Đức này, chúng tôi rất là hãnh diện cũng như là rất là vui khi mà đi ra các xứ khác các ông, các ngài cũng như quý thầy khi hướng về Âu Châu, thường thường là ca tụng cái công đức Phật sự của Phật tử Việt Nam chúng ta đại đức rất là nhiều. Điều đó cũng không hổ danh chúng ta là những người đã bỏ thì giờ, như bỏ công sức, bỏ tiền bạc để mà hướng cái tâm linh của mình đến cái việc thiện. Thì chi hội tại Copeland là theo đại chi hội trưởng về trình bày, nó cũng là một trong những cố gắng của tất cả những chi hội khác. Đi ban đầu nó có thể ít, từ từ chúng ta sẽ cố gắng phát động thêm cái phong trào tu học. Tôi cũng mong rằng bao giờ mà bây giờ tu học quý vị nó đông hơn bây giờ cô Văn Nghệ, giờ tu học quý vị nó đông hơn là đi Paris mua đồ, thì lúc bây giờ trường mới hoàn toàn hoan hỷ. Trong hiện tại thì tôi thấy cái không khí nó chưa có được, tại vì nó chỉ mới là một cái hình thức đi chùa cho có đi hay là đến cho có đến, thì thực sự là tôi chưa có vui lắm. Tạm vui là tại vì quý vị có không khí tu học, nó biết Phật pháp chút đỉnh mới vào cửa đạo thì cái không khí nó được thôi. Nhưng mà ông thầy giáo bao giờ cũng vậy, niềm vui của ông thầy giáo đó học trò là gì quý vị? Quý vị chứ không có người đi đứng trên bục giảng đại giảng, niềm vui của ông là gì? Muốn học trò sao? Lỗi là đổ đạt. Điều quan trọng là hiểu được cái điều của ông nói, ông muốn nói cái gì. Cái đó là cái quan trọng. Còn ông thầy giáo phần thầy nói, còn học trò cứ nghe phần mình thì thôi, thì cái trường này không biết thi vô chấm vô cái điểm gì. Cái người tu học như mấy thầy đấy, cái trường thi của mấy thầy cũng là tuyển Phật trường, tuyển người làm Phật, chứ không phải là tuyển bác sĩ, kỹ sư, là cao học, tiến sĩ. Tuyển người làm Phật nó không có đơn giản. Tuyển người làm Phật, thế thì để tuyển người làm Phật thì phải dọn cái tâm của mình cũng như cái thân của mình cho nó thanh tịnh mới có thể làm Phật được. Nhưng mà làm Phật không phải trong đời có thể làm Phật được. Người Phật tử tại gia thì cũng thế, người xuất gia cũng vậy, trải qua nhiều cái giai đoạn trong cuộc sống của mình, của một tiểu kiếp, của hai tiểu kiếp, của mười tiểu kiếp, là bao nhiêu tăng kỳ kiếp. Thì hôm nay buổi lễ Phật cầu an cũng đã xong, sau đó có vài lời của đại hội chi hội trưởng trình bày những cái sinh hoạt trong thời gian 5 năm qua. Bây giờ đến cái giờ thuyết giảng của chúng tôi, thứ nhất là muốn xin lỗi quý vị là chúng ta đến hơi trễ một chút, tại vì ngày hôm qua thì mới từ Nhật Bản mới về, bây giờ đang ngồi đây nói chuyện quý vị không biết là đang ngồi đi may hay là đang ngủ hay là đang thức, tại vì nó đang bồng bềnh lắm. Mới về tức thời, sáng nay 6 giờ sáng là phải thầy trò phải căn cố lên đường. Rồi thì chương trình như quý vị đã nghe, sau giờ thuyết giảng chúng tôi thì đến dùng ngọ trai vào buổi chiều là 2:30, sẽ có một cái lễ quý vị tâm bảo trong số quý vị có tâm quý. Và 2 giờ tới 4 giờ thì sẽ có buổi nói chuyện của thầy Đồng Văn, thầy Hạnh Văn, đó là hành giới và sư chú hành giả. Sẽ nói về bốn nước đã đi qua, đặc biệt là lễ khánh thành của trung tâm tu học nhân giác vừa rồi tại Ấn Độ với đầm Vĩnh Hải, cũng như là lễ đến tế cô hồn. Và Nepal sẽ giới thiệu về một số các thánh tích Phật giáo, cũng như là Thái Lan và cuối cùng là Nhật Bản. Thì bốn vị này sẽ cán đáng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Quý vị có thể nghe góp ý, tại vì trong này cũng phải đoàn cũng có số quý vị đã đi tham dự đại lễ khánh thành trong tu học nhân giác đã về có mặt ở tại đây. Quý vị cũng có thể đóng góp những cái ý kiến, những cái chia sẻ. Thái độ chúng tôi thì trong đó có một số cái hòa thượng đi Mỹ, hòa thượng Hồi Giáp, thượng tọa Dân Trí, thượng tọa Giác Đẳng, và tất cả là 43 tu sĩ và cư sĩ đã đoàn điện dịch mới về. Trong xe cũng nói lên những cái cảm tưởng tham dự, cũng như là xây dựng những cái điều tốt, điều không tốt. Đa phần để phát biểu thì ai cũng ngạn ngào, nhiều người khóc là tôi cũng phải chậm nước mắt theo. Phải nói rằng đi kỳ này có nhiều cái điều rất là linh thiêng, có nhiều cái điều rất là cảm động. Bao nhiêu người đã sẽ chết không có dám đi, tại vì nghĩ là chiến tranh Pakistan nó là Ấn Độ làm cho mình bị mất mạng. Nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi đã về an toàn, phái đoàn 170 người từ Mỹ, từ Việt Nam, 15 nước tất cả trên thế giới đã quy tụ về Bồ Đề Đạo Tràng để thánh thành trung tâm tu học viên giác, và các thập phương tăng thì khoảng 350 vị, thế là tổng cộng lễ thánh thành thì nó khoảng gần 400 mấy 500 vị. Đó là một cái lễ mà coi như là vô tiền hóa hậu. Các bậc hòa thượng nói là sẽ không có một cái diễn đàn thứ hai mà sẽ không có một cái chánh tế của hồn thứ hai được tổ chức trên đất Phật, cũng như cái nơi mà cái vị này phát tâm thọ giới cũng như phát tâm xuất gia. Có nhiều cái lễ rất là cảm động. Thì có thể trong một phần buổi chiều thầy sẽ hỏi cảm tưởng số cái vị ở dưới ở đây đang có mặt, mấy vị đang giơ tay thì coi. Cái vị đến độ 1, 2, 3, 4, 5, nhà đó 5, 7, 6, 7 vị có mặt. Phái đoàn riêng nước Đức chúng ta kỳ này là cũng khoảng gần 70 người đi dự lễ. Bên Mỹ thì sự việc ngày 11 tháng 9 vừa rồi nó làm dao động mọi người, cho nên cuối cùng chỉ còn có 45 vị đi. Bên Úc có hòa thượng Như Huệ, chúng ta có 3. Bên Âu Châu có chúng ta Thánh Thiệt, chúng ta cũng như cả chùa Viên Giác. Bên Việt Nam có chúng ta Mỹ Quang cũng như một số quý thầy ở Việt Nam. Bên Mỹ Châu thì có hòa thượng Hồ Giác, chúng ta Yên Trí, hòa thượng Kim Điền, chúng ta Giác Đẳng. Và bên Canada thì có chúng ta Kim Diệu, Đức Trường Phước cũng như một số quý thầy khổ khác. Ta nói là cái phước báo nó là vô được, cái đó không thể không có, cái tu thì không có được, phải nói một câu kết luận. Nếu quý vị phải về đó rồi mới thấy cái linh thiêng của chư Phật nó như thế nào. Thì cái phần này thì để dành vào buổi chiều để thầy Đồng Văn sẽ làm có giống như người moderator cho cái chương trình hồi hộp 2 tiếng đồng hồ. Quý vị nhớ là nghe để mà phát tâm. Tại sao có người ta đi về ta tu hành rất là giống mảnh, và tôi quảng cáo cho những chuyến đi về Phật tích, tôi quảng cáo như thế này mà chắc chắn là điều không sai. Người nào mà già đó đi về sẽ trẻ lại, người nào mà bệnh đó đi về sẽ hết bệnh. Rõ ràng là như vậy. Kỳ này cũng có một cô để chiều thầy Đồng Văn sẽ trình bày, cô là bệnh kinh khủng lắm, hãy chạy đó là đứt hơi dừng hơi đó là cái gì đó đầu tiên đó. Kỳ này chạy mấy lần như vậy mà không có sao, giờ về là hết bệnh luôn, giống như bà Hà Thị Lan Anh kỳ trước. Kỳ trước bà Thiện Pháp đi về hết bệnh, kỳ này đi về còn tăng đạo lực rất là mạnh. Hay là như bác Diệu Quế này chẳng hạn ha, trước khi đi hỏi thầy không biết con đi có sao không thầy, đi về bây giờ thấy làm sao, con sao không? Mà thấy rất là tươi tỉnh, cho nên về cái Phật nó có nhiều cái nhiệm màu. Cái đó quý vị phát tâm thay vì mình đi đâu đó cũng là một chuyến đi mà đi về xứ Phật. Trong đời người tu hay là người cư sĩ cũng vậy, nếu mà đi chưa đi về xứ Phật và xứ tổ là một sự thiếu sót rất là lớn, rất to lớn nhất trong đời của mình, không có cái gì điền vào đó cho đủ được. Mỗi một vị về đó thì cái sự cảm ứng nó khác nhau, cũng giống như mình uống nước tự người biết nóng lạnh, cái người khác uống giùm cho mình thì mình không biết cái đó nóng làm sao lạnh làm sao được. Và chị Nguyên Ngọc hay là quý đạo hữu ở đây, tôi nghĩ là mỗi người có một cái cảm nghiệm khác nhau, thì có thể buổi chiều thì thầy Đồng Văn đã triển khai vấn đề đó. Dạ. Thì hôm nay trong buổi lễ Phật ở tháng này thì có 4 cái lễ vía. Tôi muốn nói về cái ý nghĩa của những cái ngày vía một chút, để quý vị nhớ lại những cái ngày lịch sử của Phật giáo cũng như lịch sử của tổ tông mình. Tôi cũng dẫn đi quý vị một ít nơi không có chi tiết, nhưng mà nó liên hệ với những cái ngày lễ vía của Phật. Trong một năm có 12 tháng, tháng này là vía nhiều nhất. Tháng này là tháng 2, khởi đi là ngày 8 tháng 2 là vía nhiều nhất quý vị. À, Liên Hợp Quốc gia, mình có ngày giỗ cũng già, giỗ lộn không có về không. Ngày 8 tháng 2 là lễ Viếng Phật Xuất Gia. Ngày rằm tháng 2 lễ gì? Mình giọng giống đó, nó sợ tật không có sao. Có người biết trúng để sửa lại. Ngày rằm tháng 2 lễ gì? Kiểu này thật Phật ngồi cũng buồn á. Tụi con anh đệ tử hỏi đâu chả biết gì. Viếng Phật Nhật Việt làm tháng 2 là viếng Phật Nhật Việt. 19 tháng 2 là viếng gì? Cái này các bạn biết là thôi đi về nhé, ngồi. Viếng Quan Thế Âm Bồ Tát đản sanh. 21 tháng 2 là viếng gì? Tụng kinh hàng ngày. Không biết ngày 21 tháng 2 viếng gì? Phật tử thường thành hết á, nó ăn chay là hết cơm chùa đó. 21 tháng 2 là viếng Phổ Hiền. Không tin đặt thử cái sao đến thì môn nhiệt tụng đúng không? Chắc chắn là không có sai. Đó là 4 ngày viếng trong cái tháng này rất là quan trọng. Thì ngày xuất gia của Đức Phật là ngày 8 tháng 2. Thì bây giờ cái địa điểm mà xuất gia là cái địa điểm mà từ cái cung thành Kapilavas, tức là cung thành Kapila về. Mà hiện tại cái cung thành này nó có hai cung thành đó. Một cung thành nó nằm ở trong xứ Ấn Độ và một cái cung thành nó nằm ở bên xứ Nepal. Thế thì tại sao vậy? Tại vì người Nepal người ta cũng muốn Phật giáo thuộc về trong đất nước quê hương của họ, mà người Ấn Độ người ta cũng muốn Phật giáo Đức Phật thuộc về của nước Ấn Độ chứ không có thuộc về nước Nepal. Nhưng bây giờ các nhà khảo cổ học người Anh cũng như là người Đức, người Mỹ đó, bắt đầu từ thế kỷ thứ 18, thứ 19, người ta khai cuộc lên những cái di tích lịch sử thì ta biết chắc chắn một điều là Đức Phật sinh tại Ấn Độ ngày xưa, nó thuộc Nepal ngày hôm nay. Trong hiện tại thì nó không nằm ở bên xứ lãnh thổ của Ấn Độ mà đang nó nằm ở xứ Nepal. Thì sau khi quan sát cái cuộc đời về sanh, về già, về bệnh, về chết, thì Đức Phật Thái tử Thích Phật Đa lúc bây giờ mới thấy rằng ai sinh ra rồi cũng khổ, ai sống lâu rồi cũng phải bệnh, cũng rất là khổ. Ai già rồi cũng phải rất là bệnh, những cái bệnh của người già. Và ai chết rồi thì nó cũng là cái nỗi biệt ly cho tất cả mọi người. Thì cuối cùng lại muốn tìm được cái con đường mà diệt khổ thì chỉ có một cái cách duy nhất là phải thoát ly sinh tử luân hồi. Thế thì chúng ta chúng sanh vẫn còn là ham ăn, vẫn còn ham ngủ, vẫn còn ham tiền, vẫn còn ham tình, vẫn còn ham đủ thứ. Thì bây giờ mình nói là đời là khổ thì mấy ai mà nhận chắc được sự khổ. Mặc dù mình biết là cũng khổ đó, mà thôi thì cái niềm vui nào nó đến được với mình thì mình đi chấp nhận cái niềm vui đó một chút. Nhưng mà mình không biết rằng vui theo thế tục vui rồi khổ, khổ để tu hành khổ hết. Trong niềm vui của thế tục có vui đó, nhưng mình sẽ khổ tiếp. Ví dụ như những người đi đánh bạc, đánh thua thì buồn, nhưng mà đánh được thì sao? Thì vui. Đánh vui xong rồi có bao nhiêu tiền đánh tiếp, đánh tiếp xong thì nó mất mất hết sự nghiệp của mình, trở lại buồn. Cho nên nó là vui theo thế tục vui rồi khổ. Thế khổ để tu hành khổ hóa vui. Cuộc sống của người tu hành là cuộc sống mà cao ngắn. Họ biết rằng sau niềm vui đó nó phải có một sự khổ, cho nên muốn chấm dứt cái sự khổ đau thì phải hãy chấm dứt ngay cái sinh tử ở trong hiện tại. Mà muốn chấm dứt cái sinh tử trong hiện tại thì phải chấm dứt cái ái âm, là cái quan trọng nhất trong cuộc đời. Thế thì mà cái đường hướng của người xuất gia lìa gia đình, cha mẹ, vợ con để đi tu, không phải là ai cũng có thể làm được điều này. Dĩ nhiên Đức Phật cũng không phải là khuyên tất cả người tại gia đều xuất gia để mà thành đạo, trở lại hóa độ chúng sanh. Nếu có thì ở một thế giới khác, cái thế giới Ta Bà này chắc chắn một điều là không thể có được. Ví dụ ngay cả nước Thái Lan là một nước quốc giáo 80 triệu người, và trong đó có 40.000 tăng sĩ, đã một số lượng coi như là to lớn lắm. Nếu Việt Nam chúng ta 80 triệu người, theo thống kê của nhà nước trong hiện tại có khoảng 18.000 tăng sĩ, cũng đã là một con số quá lớn. Chứ làm sao 80 triệu người mà tu hết 7-9 triệu? Thì tôi nghĩ cái này chắc không có. Thế giới này chắc chắn là một thế giới không có cái điều đó. Nếu có thì ở một thế giới khác, ở cái cảnh giải thoát của Đức Phật A Di Đà, ở Tây Phương Cực Lạc, hay là ở những cái thế giới khác. Vậy thì cái mục đích của sự tu hành của người cư sĩ tại gia theo quan niệm của Nam Tông là mong kiếp sau được giàu có hơn, mạnh khỏe hơn, đẹp đẽ hơn, giàu sang hơn, có nhiều địa vị hơn. Cho nên chúng ta mới làm phước, chúng ta mới bố thí, chúng ta mới cúng dường, chúng ta mới đi chùa, chúng ta mới tạo tượng. Đó là quan niệm của Nam Tông. Còn quan niệm của Phật tử Bắc Tông chúng ta thì nó khác hơn. Chúng ta cũng đi chùa, chúng ta cũng lễ Phật, chúng ta cũng làm phước. Nhưng mà cái việc đi chùa, việc lễ Phật, việc làm phước này nó có tính cách hành cái phương tiện của Bồ Tát Đạo nhiều hơn. Tức chúng ta muốn rằng một viên gạch đó, một viên ngói đó, một viên sỏi đó, một bông hoa đó không những chỉ lợi lạc cho chính mình mà mọi người khác còn hưởng được cái hương thơm, giống như là niết nhân tác phước thiên nhân hưởng độc thọ hoa khai vạn thọ hương. Một người làm phước thì 100.000 người được hưởng lai, mà một cây hoa nó trổ bông thì 10.000 cây hoa nó đều thơm lai. Đây là cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, có nghĩa là chúng ta tu học không phải chỉ riêng cho chính mình, mà ngồi mình ra mình còn cứu giúp tất cả những chúng sanh trong cuộc sống còn lòng tham trong con đường luân hồi lục đạo. Chúng ta giúp người nghèo, chúng ta làm công việc bố thí ba la mật, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, nó đều mang một cái ý nghĩa là lợi mình và lợi người, thì cái đó là con đường hành Bồ Tát hạnh. Thế thì cái quan niệm mà chấm dứt cái sự khổ, chấm dứt sự khổ đau của tiểu thừa nó cũng khác, mà của đại thừa nó cũng khác. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta nó quyết chí từ bỏ cái cung vàng điện ngọc, cái vợ đẹp con ngoan, cái xuất gia tầm đạo, đó là Đức Phật thôi. Còn rải rác trong cái lịch sử của Ấn Độ, lịch sử của Trung Hoa, lịch sử của Nhật Bản, lịch sử của Triều Tiên, lịch sử của Việt Nam cũng đã có rất nhiều ông vua đã bỏ ngay vàng điện ngọc và đẹp con ngoan và đi tìm con đường giải thoát cho chúng sanh. Vậy thì chúng ta thử hỏi rằng có gì cao thượng hơn, quyền quý hơn, cao sang hơn một bậc đế vương trong thiên hạ đâu? Quý vị thấy lâu nay người ta chết, người ta sống, người ta tranh giành ảnh hưởng với nhau cũng chỉ vì một chiếc ngai vàng. Nhưng mà tại sao có những ông vua từ bỏ được những cái ngai vàng đó để đi vào trong rừng thâm sâu núi thẳm để mà uống nước suối, để mà ăn cội tùng, đọt tùng, để mà hành đạo? Ví dụ như vua Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta chẳng hạn, Trần Thái Tông chẳng hạn, hay Thánh Đức Thái Tử của Nhật Bản chẳng hạn, hay Diêu Nguyên Chương đời nhà Nguyên, đời nhà Minh ở Trung Hoa chẳng hạn, hay là Ashoka đại đế của Ấn Độ chẳng hạn. Vậy thì nếu chúng ta thấy cuộc đời tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, con ngoan nó là mục đích cuối cùng, thì tôi nghĩ điều đó không đúng với cái tinh thần của Đạo Phật. Nếu đúng thì những ông vua này không có người nào đi tu hết. Người ta chém chệ trên ngai vàng, người ta sống với quyền lực, người ta sống với lợi danh, chứ không ai tội gì mà bỏ những cái mình đang có để đi tìm những cái mà người đời cho là không có đúng với cái hiện thực. Thế nhưng đã có rất nhiều ông vua, có như rất nhiều vị tướng đã bỏ cái quyền năng của mình, đã bỏ cái chức tước của mình, đã bỏ cái địa vị của mình để đi tìm cho mình có một cuộc sống tâm linh thoải mái. Thì phải thấy rằng Đạo Phật nó không dừng ở cái chỗ là chỉ làm thỏa mãn cái lòng người qua cái dục vọng bởi cái địa vị hay cái tiền bạc hay là cái thể xác. Cái này nó không đứng yên chỗ đó, mà người ta thấy rằng nó phải có cái gì đó nó cao cả hơn, nó lịch sự hơn, nó thăng tiến hơn, nó quảng đại quần chúng hơn, mà lợi lạc cho tất cả chúng sanh hơn. Cho nên người ta đi tìm cái đó. Đức Phật chúng ta đã đi tìm một Đức Phật lịch sử của 2500 năm về trước. Và ngày hôm nay cái sự xuất gia nó không dành riêng cho những bậc đế vương, sự xuất gia nó không dành riêng cho những người nghèo khó, mà sự xuất gia nó dành chung cho tất cả mọi người biết hướng cái tâm mình vào trong nẻo đạo. Bà già cũng có thể đi tu được, ông già cũng có thể đi tu được, người ăn chiên cũng có thể tìm đến cái đạo được, người cùng tử, cả một cô gái giang hồ, hay nói cho cùng lại thì bất cứ nam phụ lão ấu, người nào có tâm hướng đến con đường giải thoát, người đó cũng có thể tự mình chấm dứt cái khổ đau bằng cái con đường mà xuất gia học đạo hoặc là thoát ly sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên Đức Bổn Sư của chúng ta đã bỏ tất cả, xả bỏ tất cả thì sẽ được tất cả. Còn chúng ta cái gì cũng muốn tất cả thì cuối cùng chẳng có cái gì, phải không? Unless the blessing, unless you have it. Tất cả cái gì mình xả bỏ thì nó thường thường hay được, mà cái gì mình hay nắm giữ thì nó hay mất. Nhất là vàng bạc mình hay giữ cho nó kỹ. Tôi mới đi về chùa Nga Phật tử Thường Thành, nó bạch thầy nhà con bị anh trộn vô lấy hết 15.000 euro. Cái gì ha, cúng chùa đâu dám cúng, cúng chừng 20 đó, nó thôi nhiều quá thôi cúng 10 đồng. Cái giờ ăn trộn lấy 15.000, không biết cái tiếng không, chắc chắn là rất là tiếc. Hồi đó quý vị thấy người ta nói của thiên thì trả tiền, nhưng mà trả trong trường hợp đó thì chấp nhận, nhưng mà trả trong trường hợp lợi lạc cho cùng sanh thì nhiều lúc cũng còn tiếc. 15.000 cũng tiếc, cũng gì thân mạng này đầu còn đẹp thì bắt ta cạo. Không phải chuyện đơn giản đâu, đem mái tóc xanh nhưng mà hiến dâng cho Phật pháp đâu phải là chuyện bình thường. Quý vị thấy năm bảy thầy ngồi này mặt mày nào cũng sáng sủa hết ha, đi về mệt đó mà sáng dậy nó bình thường sáng hơn nữa. Là hy sinh hết cả cuộc đời của mình, không vợ không con, như chùa để ăn chay niệm Phật ngồi thiền, đó chuyện đơn giản. Mà chúng tôi có thấy người đó cao cắt áo như chùa đi tu, ngồi đây là 5-3 kỹ sư mấy ông tiến sĩ, nếu mà bằng cấp đó ra đời thì làm tháng cũng 5-3 ngàn, đâu phải là thiếu tiền đi vô chùa ở để mà bị đàn tín thí la vài, nó không phải. Lý tưởng của người xuất gia là cái lý tưởng mà làm hưng thịnh ngôi tam bảo, làm cho hạt giống Phật nó càng ngày càng được triển khai, mọi người còn được giải thoát, được cái ánh sáng từ bi của Đức Phật rồi chiếu khắp thanh cùng ngõ hẻm. Cái lý tưởng nó phải đẹp như vậy. Khi cho nên cái người hành Bồ Tát đạo có một cái phương châm rõ ràng trên con đường tu học, thì khi mà mình biết cái định hướng của tương lai mình, cái người Phật tử mình phải làm gì, người tu sĩ mình phải làm gì, thì lúc bây giờ đường đi nó rất là rộng mở, nó thăng tiến, nó rõ ràng. Nếu mình đi nó giữ chừng, với mình đi đường này có trúng không, thôi ai nói gì hay đó mình chạy theo người ta mình coi nó như thế nào. Đi nửa chừng đi thù đuôi, cái người đi ngang, cái người đi ngược, cái người mà có gan dạ này ta tiến ước cho đến ước cuối cùng. Cho nên người Phật tử mình khi mà đi sâu hiểu chắc như vậy là không ai có thể đánh đổ được niềm tin của mình. Cho nên nói là hư không dù có chuyển đi, mà nguyện con kiếp chẳng hề lung lai, nguyện cầu vạn pháp xưa nay hoàn thành trí nghiệp đến cây đến nơi Bồ Đề. Hư không này nó rất là nhiều, vô lượng vô biên thế giới, nó có thay đổi đi chăng nữa nhưng mà lòng con vẫn không thay đổi, cái đức tin đối với tâm bảo không bao giờ thay đổi hết. Chứ không phải là mới qua đại thị nạn thấy người ta theo đạo Chúa là dụ bỏ Phật theo Chúa, người ta mới tức rồi cái nói đạo Chúa bị đóng thuế mấy phần trăm bỏ Chúa theo Phật. Thôi cái này đạo này không biết đạo gì, đạo này cái đạo vui, vui chơi nên ta mới theo đạo. Theo đạo nó phải vậy, giàu sống chết vẫn là một lòng đối với đạo, không thể bỏ cái niềm tin của mình mà mình quên đi cái ơn nghĩa, cái đạo đức của một cái tôn giáo. Thế cho nên cái niềm tin của mình đó, người học Phật lúc nào cũng vậy, hư không nó thay đổi, làm mình vẫn không có thay đổi, đó là niềm tin của đạo Phật. Thế thì Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã xuất gia vì những cái lý tưởng cao đẹp cứu người cứu mình thoát ra khỏi cái sanh già bệnh chết. Đó là ngày 8 tháng 2. Bây giờ ngày 19 tháng 2 là ngày vía Đức Quan Tham Bồ Tát. Thì này chúng tôi có đi thăm một ngôi chùa tuyệt vời ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản bao nhiêu năm mà chưa thăm. cái là tam thập tam giang, tức là chùa có 33 giang. Bây giờ tôi đối với quý vị tại sao có con số 33? Không biết, đố nụ cười thôi. Ê, 33 cõi trời có sự thị hiện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên thực tế thì ngày hiện tăng đã 25 của hữu tình, của 40 pháp độ sanh, 25 nhân 4 40 pháp độ sanh, trong 25 của hữu tình là thành 1000. Cho nên của dục giới có 16 loại chúng sanh, trong đó có là Nam Thiền Bồ Châu, Bát Cô La Châu, Tên Ngũ Hóa Châu, Đông Thánh Thần Châu là 4, trời, người, Atula, địa ngục, ở vị súc sanh 6 là 10, rồi có Tứ Thiên Vương là 11, Đao là 12, Đô Xuất 13, Hóa Lạc 14, Tha Hóa Tịnh Tại Thiên là 15, Ngũ Tịnh Cư là 16, đó là cổ dục. Nói cổ dục không, mà chúng ta có 16 loại chúng sanh như vậy là cổ sắc, có sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền, là một cổ phần của ngũ tịnh cư nữa, tức là năm là 21, và cổ vô sắc có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ là 25 cõi. 25 cõi hữu tình của chúng sanh nhân cho 40 cái phương pháp quá hiện. 25 nhân 4 tình mấy? 40 tình mấy? 1000. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 1000 sự biến hóa. Muốn cứu con trùng, Ngài hóa hiện được con trùng. Muốn cứu người phụ nữ, Ngài hóa hiện người phụ nữ. Muốn cứu ông vua, Ngài hiện thân ra ông vua để hóa độ. Muốn cứu cho bất cứ một loài nào, Ngài hiện thân ra làm cái loài đó để mà độ. Thế Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không phải là đàn bà, mà cũng chẳng phải là đàn ông. Tại vì đã là Phật và Bồ Tát thì không có cái hình thức của đàn ông hay đàn bà. Cho nên tiếng Đức có nói là Buddha hat vedapho no vietan, tức là Phật hay là Bồ Tát là Buddha hat vedapho no vietan, tức là không có cái hình tướng là thành thân nữ hay là thành thân nam. Mình ở trong cõi này có thân đàn bà rất là rõ ràng, có thân đàn ông rất là rõ ràng, nhưng mà Bồ Tát ở những cõi không có sự hiện hữu của chúng sanh thì thân của các ngài không phải là đàn ông mà cũng không phải là đàn bà, tại vì thân thể đó nó không còn bằng sắc thịt của sắc thọ tưởng hành thức nữa, mà nó bằng cái tâm thức biến hiện, nơi đó nó biến hiện bằng tâm thức. Ví dụ mình ở đây muốn ăn cơm phải làm sao? Mình nấu, không nấu có cơm ăn không? Nhưng mà về cổ cực lạc thì trong kinh nói là sao? Nếu muốn ăn nó mình tưởng ra cái đồ ăn nó tới mình liền, tu về khỏe quá, khổ phải nấu ngày ba bữa. Mà trong kinh nói rất rõ ràng, và ngày Quan Thế Âm Hòa Thượng ở trong quyển Đại Du Ký này cũng nói rất là rõ, tôi mang cái tâm phòng phu lên trên thế giới Tây Phương Cực Lạc lúc bây giờ, các vị Quan Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát đang ở đó, và tâm tôi đang tưởng là ước gì mà tôi có đồ ăn, thì lúc bây giờ ngày Quan Thế Âm Bồ Tát cũng cho tôi được cái điều kiện đó, thì tôi đang ước cái tự nhiên đồ ăn tới trước miệng tôi, rất là sung sướng. Điều này nhất là mấy bà ở thế giới này cực hơn mấy ông, cứ phải nấu hoài ngày ba bữa thôi, tu theo Phật về nó ước cho là có liền, khổ cần phải đi chợ, khổ cần phải nấu nướng. Cái này có thật, không phải là Phật nói dối. Trong kinh Di Đà nó rất là rõ ha, muốn ăn thì có, tại vì cái thế giới này là thế giới tin tưởng, người ta tưởng tượng ra nó có, cho nên không có cần phải sống như ở trong cái thế giới của mình. Có thế giới mình gọi là dục giới mà, cho nên cõi của mình nó bị chi phối bởi những cái phàm thịnh tình của thế gian. Cái chùa 33 gian này, tôi không biết là chùa Trăm Gian ở ngoài Bắc Ninh nó lớn như thế nào. Gần đây thì thượng tọa Chí Siêu Lê Đình Tháp có viết những cái quyển sách về Phật giáo Việt Nam tập 1 cũng như tập 2, vừa rồi tôi đi đông xe hơi sáng nay có đọc báo giác ngộ của nhà nước. Và bây giờ phải công nhận tuyên dương thầy Thí Sư Lê Đình Tháp là một cái bậc là học giả tài tình của Phật giáo và của văn học Việt Nam. Phải nói là những cái tài liệu của thầy vừa khám phá ra tôi nghĩ là rất là tuyệt vời, mà xưa nay ai thì tôi cũng không có biết được. Ngay cả tôi cũng đồng lòng là thiền sư Hoàng Hạnh với thiền sư Khánh Văn là hai người, nhưng mà đọc cái tài liệu của thầy Lê Đình Tháp không biết về cái chùa Kiến Sơn chỉ có một, chứ không có hai, thì hai vị đó là một chứ không phải là hai. Nếu như cái phát hiện mà của thầy Trí Sư Lê Định Tháp là một cái phát hiện mà bằng sử liệu của Trung Quốc, sử liệu của Việt Nam cũng như sử liệu của những cái bia cổ mà bây giờ đang đào được ở ngoài Bắc Ninh cũng như ngoài Hà Nội hay là những cái di tích cũ của Phật giáo Việt Nam từ khi mới du nhập vào, thì mình đã thấy rằng những cái phát hiện mới này để cho chúng ta thấy rằng ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta, người Việt, cha ông chúng ta đã bao nhiêu đời đã dày công đóng góp trong cái tiến trình xây dựng đất nước cũng như xây dựng đạo pháp ở trong một cái xã hội Việt Nam cổ thời của những thế kỷ trước. Thế thì chúng tôi đến chùa 33 Giang, mình thấy lịch sử của nước Nhật phải nói cúi đầu không phục, cúi đầu không phục. Người Mỹ cũng phải giải nón chào người Nhật chứ không phải là nội Việt Nam chúng ta. Mà người Nhật người ta có một cái câu như thế này: sau đề nghị thế chiến người ta thua Mỹ, nhưng mà ngay cả nước Đức này cũng vậy, cũng thua Mỹ. Người Nhật có nói với chúng tôi nguyên văn như thế này: đại đi đi xe cây tay sang gần nếu anh viên gà America viên nì mà cắt tàn đất kê về đồ ngố America no bo bo gà na kê về bà ý mà nếu anh viên đâu kê về đồ nè nì nà ra nài được. Có nghĩa là sau đề nghị thế chiến người Nhật đã thua trận người Mỹ, nhưng mà nếu không có bao bao của người Mỹ thì nước Nhật chúng tôi không có ngày hôm nay. Người Nhật dạy cho con cháu họ như vậy, người Nhật dạy cho dân tộc họ như vậy, người Việt Nam mình dạy cho con cái mình sao? Nước Việt Nam chúng ta thì sao? Tiền rừng bạc biển ăn không hết cho nên bây giờ mà cắt bán bớt cho Trung Quốc, phải vậy không? Thứ mình dạy cho con cái mình á, không có làm gì hết mà cũng có ăn, chuyện đó nó khó. Khiến gì ta dạy cho con cái ta đó. Khiến chúng tôi rất là nghèo, khiến chúng ta không có gì hết ngoại trừ núi và biển, khiến chúng ta chỉ có một cái sức lao động và khiến chúng ta chỉ có một tấm lòng cho quê hương và đất nước. Họ dạy đứa bé từ lúc nhỏ cho đến lớn và đến già người ta. Còn người Việt Nam chúng ta dĩ nhiên cũng có những người giỏi, những bậc anh hùng của dân tộc chứ không phải là chúng ta không có. Nhưng mà so ra với các dân tộc khác ở Á Đông, phải nói là người Nhật có thể 80 người tốt, 20 người xấu, còn người Việt Nam chúng ta thì có thể là ngược lại điều đó. Mình tới 80 người xấu và chỉ có 20 người tốt. Nói như vậy không có nghĩa là mình hạ thấp cái giá trị người Việt Nam chúng ta. Mà quý vị đến một xíu Nhật, quý vị sẽ thấy chiều này cái thầy mới đi Nhật lần đầu tiên rồi đó. Tại vì tôi tiếng Nhật thì nó quá quen thuộc, tôi giới thiệu gì nó Nhật nhiều quá thì quý vị sẽ nghĩ là tôi quảng cáo không công nha, tiếng Nhật. Nhưng là tôi dễ muốn chào, dễ chào nhiều lần mà chào sát đất chứ không phải là chào bình thường. Mình mới thấy tinh thần Nhật Bản tại sao nó tiến bộ như vậy, tinh thần dân tộc Á Châu của mình. Việt Nam mình sao năm 1975 người cộng sản thì nghĩ rằng mình là dân tộc thắng Mỹ, thắng để làm gì? Thắng để 25 năm sau cũng theo Mỹ trở lại vậy đó, phải không? Người ta theo hồi đó luôn cho nó phải. Ở đời người ta nói thà làm thầy làm đầy tớ với khôn còn hơn làm thầy đứa dạy. Thà làm đầy tớ với khôn còn hơn làm thầy đứa dạy. Nó rõ ràng như vậy. Mình chưa phát triển nhờ những cái dân tộc văn minh khác, nhưng mà mình phải chọn con đường đi. Người lãnh đạo quốc gia mình phải biết là cái nào nên chọn, cái nào nên đi, cái nào nên làm. Người Nhật tới năm 1868 họ chưa biết ăn cái con gì bốn chân nhé, cái con gì hai chân họ ăn và con gì không có chân họ ăn. Con gì không có chân? Con gì dưới biển không chân? Cá. Người Nhật cho tới 1868 khi mà Meiji Ichinilai đó, tức là Minh Định Thiên Hoàng Duy Tân Dĩ Lai đó, là họ trước đó họ không biết ăn con gì bốn chân. Người Tây Phương đến mới họ mới biết ăn con bò với con heo, chứ còn trước đó họ không biết ăn con này. Mà 150 năm sau, lúc bây giờ thời Việt Nam chúng ta là thời của vua ông Nguyễn Trình Tộ dân biểu lên cho vua nào? Không biết vua nào, cái vua Xin mà là vua Thái. Nguyễn Trình Tạo dân biểu lên cho vua Tự Đức. Lúc bây giờ Nguyễn Trình Tộ sang đi xứ bên Pháp á, về tâu lại với triều đình Bát Quan Văn Võ, nó là hạ thưa bệ hạ, là bẩm bệ hạ là hạ thần đi qua Nhâu Châu thấy cái đàn nó chúc xuống mà nó sáng. Cái cả triều đình mấy ông quan ngồi nó làm gì có chuyện đó, đàn chúc xuống sao sáng được.